Ban Cơ tên là Chiêu, em gái Ban Siêu đời Hán, có tài học, chịu vua Hòa Đế được triệu vào cung dạy học. Các hoàng hậu quý nhân đều phải thờ làm thầy, có làm ra bảy thiên nữ giới và làm nối sách Hán thư. Sái nữ là nàng Sái Diệm, con gái Sái Ung đời Hán, có văn tài và hiểu âm luật, làm ra 18 khúc hát hồ già. Đọc tiếp. Trời gần sáng, nàng từ biệt ra về, từ đấy đêm nào cũng lại. Trải hơn một tháng, bọn bạn buôn có người biết chuyện, bảo với Trung Ngộ rằng: "Bác ở chỗ quê người đất khách, nên biết giữ mình thận trọng, xa lánh những sự hiềm nghi, chứ sao dở nết gió trăng, quyến vườn hoa liễu, như người con gái ấy chẳng tường duyên do gốc tích, nếu không là cô ả nũng nịu ở chốn buồn thêu, thì tất cũng vì bé yêu chiều ở nơi gác gấm. Nay bác cứ như vậy, lỡ một sớm cơ sự khó giấu, thanh tích lộ ra, trên thì bị hình pháp lôi thôi, dưới không có họ hàng cứu giúp. Bây giờ bác tính thế nào? Chỉ bằng đã trót gian díu thì nên tìm đến gốc tích cửa nhà, rồi hoặc ruồng bỏ như Xương Lê với nàng Liễu Chi, hoặc đèo bồng như Lý Tĩnh với nàng Hồng Phất. Thế mới là kế vạn toàn được." Chú thích: Xương Lê với nàng Liễu Chi. Nói việc Hằng Vũ là một nhà văn hào, làm quan đời Đường, được phong là Xương Lê Bá. Hằng có hai người nàng hầu là Gián Đào và Liễu Chi. Khi Hằng đi vắng, Liễu Chi bỏ trốn, người nhà đuổi theo bắt về được. Sau Hằng về, chỉ yêu dấu Gián Đào và ruồng bỏ Liễu Chi. Lý Tĩnh với nàng Hồng Phất. Nói việc Lý Tĩnh đời Đường vào thăm một vị đại thần là Dương Tố. Tố có một ả nàng hầu, tay cầm cái phất trần đỏ. Hồng Phất đứng hầu, đưa mắt nhìn Tĩnh. Tĩnh về nhà, độ chừng nửa đêm, có người mình mặc áo tía, đầu đội mũ đến gõ cửa. Tĩnh mở cửa mời vào, người ấy bỏ mũ áo ra thì là một mỹ nhân. Hỏi thì nói: "Em là người cầm phất trần đỏ ở nhà họ Dương đây mà, xin đem thân các đằng nương bóng Tùng Quân." Hai người bèn đưa nhau lên Thái Nguyên kết làm vợ chồng. Đọc tiếp. Trung Ngộ khen phải, rồi một hôm chàng bảo với nàng: "Tôi vốn là người viễn khách, tình cờ kết mối lương duyên, nhưng đối với giai nhân, cửa nhà chưa rõ, tung tích không tường, trong bụng rất lấy làm áy náy." Nàng nói: "Nhà thiếp vốn không phải xa xôi là mấy, nhưng nghĩ chúng mình gặp gỡ, chẳng qua là một cuộc riêng tay. Chỉnh e thuyền quyên ghen ghét, tai mắt nghi ngờ, tánh vịt mà kinh uyên, đốt lan mà héo huệ, cho nên thà mang sao mà đến, đội nguyệt mà về, khỏi để mối lo cho lang quân đó thôi." Song Trung Ngộ cố nài, nàng cười mà rằng: "Chỉ vì nhà thiếp xấu xa nên hổ thẹn mà muốn giấu giếm, nhưng nay chàng đã cố muốn biết, vâng thì thiếp xin đưa về." Rồi đó canh ba đêm hôm ấy, nhân lúc đêm đen trời tối, hai người cùng đi đến Đông Thôn. Khi đến một chỗ, chung quanh có bức hàng rào bằng dông tre, thỉnh thoảng chen lẫn vào vài khóm lau khô. Trong có túp nhà tranh thấp nhỏ lụp xụp, dây vôi dây bìm leo đầy lên vách và lên mái. Nàng trỏ bảo chàng rằng: "Đây, nhà của thiếp đây, xin cứ đẩy cửa vào ngồi chơi để thiếp đi kiếm cái lửa." Trình cúi đầu qua dưới mái tranh, vào tạm ngồi ở chỗ bờ cửa. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi, chàng thoáng thấy một mùi tanh thối khó chịu. Đường kinh ngạc không biết mùi gì, bỗng trong nhà đã có bóng đèn sáng. Chàng trông vào, thấy ở gian phía bên tả kê một chiếc giường may nhỏ. Trên giường để một cổ áo quan sơn son, trên quan phủ một tấm the hồng, dùng ngân sa đề mấy chữ: "Linh cửu của Nhị Khanh". Cạnh cửu có người con gái nặng bằng đất, tay ôm cây hồ cầm đứng hầu. Trung Ngộ thấy vậy, sởn gai dựng tóc, tất tả nhảy choàng ra khỏi cái nhà ấy. Song chàng vừa chạy thì người con gái đã cản đường mà bảo: "Chàng đã từ xa lại đây, quyết không có lý nào còn trở về nữa. Phương Chi trong bài thơ bữa nọ, thiếp chả đã từng lấy cái chết mà hẹn hò nhau. Xin sớm theo nhau đi cho được thỏa quyền đồng huyệt. Nằm vò vỏ một mình như vậy, lẽ đâu nay thiếp lại để cho chàng về." Nói rồi nàng sấn lại nắm vạt áo chàng, nhưng may vạt áo cũ bở, chàng giật rách mà chạy được thoát. Về đến cầu Liễu Khê, hầu như kẻ mất hồn không nói được nữa. Sáng hôm sau nhân đến Đông Thôn hỏi thăm, quả có người cháu gái của ông cụ Hối, lên 20 tuổi, chết đã nửa năm, hiện quan ở ngoài đồng ngay bên cạnh làng. Từ đấy Trung Ngộ sinh ra ốm nặng, mà Nhị Khanh cũng thường qua lại, có lúc đứng trên bãi sông gọi eo éo, có lúc đến bên cửa sổ nói thì thào. Trung Ngộ cũng vẫn thường ứng đáp với nàng và muốn vùng dậy để đi theo. Người trong thuyền phải lấy dây thừng trói lại thì chẳng mắng. Chỗ vợ ta ở có lâu đài lộng lẫy, có hương hoa ngạt ngào, ta phải đi theo chứ không thể lẩn quẩn trong chốn bụi hồng này được. Dự gì đến các ngươi mà dám đem dây trói buộc ta thế này? Một đêm, người trong thuyền ngủ say, đến sáng thức dậy thì thấy mất Trung Ngộ. Họ vội đến Đông Thôn tìm, thấy chàng đã nằm ôm quan tài mà chết, bèn phải thu liệm chôn ngay ở đấy. Từ đó về sau, phàm những đêm tối trời, người ta thường thấy hai người dắt tay nhau đi đôi, khi thì hát, khi thì khóc, thường bắt người ta phải khẩn cầu lễ bái, thể hơi không được như ý, thì làm tai làm vạ. Người làng đấy không thể chịu được mọi nỗi khổ hại, họ bèn đào mã phá quan tài của chàng, rồi cùng cả hai cốt của nàng vứt bỏ xuống sông cho trôi theo dòng nước. Trên bờ sông ấy có một cái chùa, chùa có cây gạo rất cổ, tương truyền là đã sống được hơn trăm năm. Linh hồn của hai người bèn nương tựa vào cây gạo ấy, làm yêu làm quái. Hễ ai động đến cành lá cây gạo thì dao gãy rìu mẻ, không thể nào đẳng phạt được. Trong năm Canh Ngọ 1330, niên hiệu Khai Hựu nhà Trần, có vị đạo nhân một đêm vào nằm ngủ trong cái chùa ấy. Giữa lúc sông quạnh trăng mờ, bốn bề im lặng, đạo nhân thấy một đôi trai gái thân thể lóa lồ mà cùng nhau cười đùa nô giỡn. Một lát, đến gõ thình thình mà gọi hỏi trong chùa. Đạo nhân cho là đôi trai gái lẳng lơ đêm trăng dắt nhau đi chơi, khinh bị cái phẩm cách của họ, nên cứ đóng cửa nằm im, không thèm đánh tiếng. Sáng hôm sau, đạo nhân đem sự trông thấy thuật chuyện với một ông già ở trong thôn, và phàn nàn là sao dân phong đồi tệ như vậy. Ông già nói, ngài không biết, đó là giống yêu quỷ, chúng đến ở trên cây gạo đã mấy năm nay, ước sao có thanh kiếm trừ tà, để trừ cho dân chúng tôi đây giống yêu quỷ ấy. Đạo nhân trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, ta vốn lấy việc cứu giúp mọi người làm nhiệm vụ, này cái việc mắt ta trông thấy nếu chẳng đem pháp thủ ra, tức là thấy người chết đuối mà không cứu vớt. Rồi đạo nhân vời họp người làng, lập một đàn tràng cúng tế, viết ba đạo bùa, một đạo đóng vào cây gạo, một đạo thả chìm xuống sông, còn một đạo đốt ở giữa trời, đoạn quát to lên rằng, những tên dâm quỷ càng dở đã lâu, nhờ các thần linh trừ loài nhơ bẩn, phép không chậm trễ, hỏa tốc phụng hành. Một lúc, mây gió nổi lên đùng đùng, người đứng cách mấy thước không trông thấy nhau, dưới sông thì sóng tung cuồn cuộn vang trời động đất. Sau một hồi, gió lặng mây quang, thấy cây gạo đã bị nhổ bật, cành cây gãy nát và bị tước như tước đay vậy. Kế nghe thấy trong không có tiếng roi vọt và tiếng kêu khóc. Mọi người ngẩng lên trông, có 600-700 lính đầu trâu gồng trói hai người mà dẫn đi. Người làng đem rất nhiều tiền của để tạ ơn vị đạo nhân, nhưng đạo nhân phất áo đi vào non sâu, không lấy một tí gì cả. Lời bình: thang ôi cái giống ma quỷ, tuy từ xưa không phải cái nạn đáng lo cho người thiên hạ, nhưng kẻ thất phu đa dục thì thường khi mắc phải. Trung Ngộ là một gã lái buôn không có trí thức, không đủ trách vậy. Vị đạo nhân kia vì người trừ hại, công đức lớn lao, nhà bình luận công bằng sau này phải nên biết đến, không nên lấy cớ huyễn thuật mà cho là chuyện nhảm, bảo rằng dị đoan mà dìm mất cái hay, ngõ hầu mới hợp cái ý nghĩa người quân tử trung hậu đối với người khác. Chuyện gã trà đồng giáng sinh. Dương Đức Công tên là Tạc, người phủ Thường Tín, xứ Sơn Nam. Về triều vua Huệ Tôn nhà Lý, ông làm quan coi việc hình án tuyên quan, xét rõ mọi điều oan khuất, khiến các án vụ đều được rất công bằng. Vì sở nhân từ phúc hậu, người thời bấy giờ gọi là Đức Công. Năm 50 tuổi, Đức Công vẫn không có con trai, chợt bị ốm nặng rồi chết. Hồi lâu lại tỉnh, bảo với mọi người rằng, ta vừa đến một chỗ thành đen vách sắt, toan bước chân vào thì có một viên chức ngăn lại. Viên ấy dẫn ta đi sang phía hữu, thấy có những cửa đỏ biển son, vén áo đi vào cửa thì thấy san sát những tòa rộng dãy dài, có đến hơn trăm người thắt đai đứng hầu sau trước. Giữa có hai vị mặc áo bào tía ngồi đối diện nhau ở bên một cái án, đưa mắt cho viên chức kia bảo lấy sổ son của họ Dương ra xem. Một lát hai vị cùng nhìn nhau bảo rằng, Dương gian thật không có người nào được thế, cứu sống cho mọi người nhiều lắm, chỉ tiếc hưởng tuổi không dài và dòng sao không người nối dõi. Người như thế mà không biểu dương thì làm sao khuyến khích cho kẻ khác được, ta sẽ phải tâu lên Thượng Đế. Bèn truyền cho Đức Công hẳn xuống tạm nghỉ ở cái hành lang phía đông. Chừng độ nửa ngày, hai vị ấy lại sai dẫn Đức Công vào, bảo rằng: nhà ngươi ngày thường vốn có tiếng là người lương thiện, Thượng Đế khen ngợi, ban cho một người con trai tốt và cho sống lâu thêm 2 kỷ nữa. Chú thích: 12 năm là 1 kỷ. Đọc tiếp: nên mau về đi mà cố gắng làm điều âm đức, đừng bảo là trên cõi minh minh không biết gì đến. Đoạn sai viên chức kia dẫn về, khi ra khỏi cửa, Dương hỏi rằng: chẳng hay đây là dinh tòa nào, ai là chủ trương và coi giữ công việc gì? Viên chức ấy nói: đấy là một tòa trong 24 tòa ở Phong Đô, phàm người mới chết đều phải qua cả, người nào tên ghi ở sổ son may ra còn có khi sống mà về được, chứ đã tên ghi sổ mực thì chẳng còn có mong gì. Nếu ông không phải người xưa nay hết lòng làm thiện thì cũng khó bề thoát được. Bèn cùng nhau chia tay từ biệt, rồi ông bừng tỉnh như một giấc chiêm bao. Bà vợ cũng nói là đêm qua lúc cuối canh một, có ngôi sao nhỏ rơi vào lòng, lòng bỗng thấy rung động. Rồi bà có mang, đầy năm sinh ra được một cậu con trai, đặt tên cho là Thiên Tích. Tính Thiên Tích thích uống trà lắm, thường tự ví mình như Lư Đồng Lục Vũ, là hai người nghiện trà đời xưa. Song thiên tri cao mại, học vấn rộng rãi, phàm sách vở văn chương cổ kim, không cái gì là không thiệp liệt. Đức Công mừng mà rằng: thế là ta có dòng giống rồi. Bèn chuyên đem những nghĩa lý chân chính dạy con. Sau đó 24 năm thì rồi ông vô bệnh mà mất. Thiên Tích thương xót rất mực, xa gần ai nấy đều cảm động. Khi đã hết tang, Thiên Tích sớm hôm học hành, không hề trễ biến. Nhưng gia cảnh nghèo nàn, ăn tiêu không đủ, thường tìm những nhà có con gái xin vào gửi rể, nhưng chẳng ai nhận cả. Láng giềng hàng xóm, họ thấy nghèo thường đem lòng khinh, chàng than rằng: cha ta thuở trước cứu sống được cho hàng nghìn người, mà rút lại không cứu sống được một đứa con, làm thiện như thế phỏng có ích gì? Nói chưa dứt lời, bỗng thấy một người áo mũ chững chạc, tự xưng là quan đại phu họ Thạch, đến vái chào mà rằng: ngày xưa tôi từng được chịu ơn dạy của Dương Công, không biết lấy gì đền báo, có đứa con gái là Hán Anh, vậy xin hiến cậu để hầu hạ chăn gối. Cậu nên tự bảo trọng lấy mình, đừng vì cớ nghèo mà để tiêu mòn mất chí khí. Nói xong chợt biến đi đằng nào mất. Thiên Tích rất lấy làm quái lạ, bèn ghi nhớ những lời nói ấy. Nhưng nghe ở huyện Tiên Du có Trần Tiên Sinh dạy học trò đến mấy trăm người, bèn cấp sách đến theo học, ở ngụ tại một nhà trong xóm Thanh Lân. Xóm ấy có một nhà giàu có họ Hoàng, thấy sinh mặt mũi khôi ngô, văn chương thông thái, có cái ý muốn kén vào ngôi đông sàng. Người chồng bảo vợ rằng: nhà ta mấy đời lấy nghề buôn bán mà khởi gia, hiện tiền của chẳng thiếu gì, chỉ thiếu có người rể tốt. Nay có Dương Sinh ở trọ bên láng giềng, thật là một tay hào kiệt ở Nam Châu, và xem tướng mạo, sau này chắc có thể làm nên. Con bé nhà ta tuổi cũng lớn lao rồi, mối duyên trao tơ, ngoài đám ấy thì còn đám nào hơn nữa. Vợ cũng bằng lòng, họ Hoàng bèn đón Dương Sinh đến làm rể, phàm những phí tổn về lễ lan khách khứa, hết thảy đều tự bỏ ra cả. Sinh rất mừng rỡ và sung sướng, nhưng thường trong những lúc vắng vẻ, Sinh hay ngồi ngẩn ra nghĩ ngẫm, gấp sách lại thở dài. Vợ Sinh một khi bắt gặp, nhân hỏi han duyên cớ. Sinh nói: ngày xưa tôi thấy có vị thần hiện lên, bảo tôi sẽ lấy người vợ họ Thạch tên là Hán Anh. Nay tôi may mắn được vào làm rể chốn cao môn, như thế là lời thần bảo về việc ấy không đúng. Vậy chắc việc thành đạt sau này cũng không đúng nốt, vì thế cho nên tôi không khỏi bận lòng. Vợ Sinh nghe nói giàn giụa nước mắt mà rằng: đó tức là cha thiếp đấy. Thiếp thuở nhỏ tên là Hán Anh, cha thiếp họ Thạch tên là Mang, làm quan thú ở Tuyên Quang, bị quan trên vu hãm, cả nhà phải bắt rồi chết ở trong ngục. Bây giờ thiếp đương còn trẻ dại, nghe nói có ông Dương Đức Công thương là vô tội, hết sức chống cự với những viên quan khác, rồi tha cho thiếp được ra khỏi ngục tù. Tấm thân hèn yếu, may được sống còn, nghiêm đừng ở đây thương hại, mới nuôi làm con nuôi. Thiếp nương tổ tò vò đã 10 năm nay, thực thì vốn là con của quan đại phu họ Thạch. Xin kinh ngạc nói, thế thì tôi chính là con của Đức Công, mới biết xưa nay vợ chồng chẳng ai là không bởi túc duyên, ai dám bảo lá thắm chỉ hồng là những câu chuyện hảo. Xin thấy mối nhân duyên lạ lùng, tình ái vợ chồng càng thêm thắm thiết, vì trong có chỗ nương thân, ngoài không phải lo hồ khẩu, nên xin được thảnh thơi để chí về đường văn học, rồi đi thi hai khoa đều đỗ. Ban đầu xin lĩnh một giáo chức ở kinh, sau thăng lên đề hình, trải 20 năm làm nên đến một vị quan lớn. Ông là người thờ vua thì trung, giữ mình thì liêm, trải thờ 2 triều, chốn miếu đường lấy làm ý trọng, song vì lúc bé nghèo nàn, lắm người khinh mạng, rồi ân bằng cái tơ, oán bằng cái tóc, ông đều nhất nhất báo phục cả, đó là chỗ kém mà thôi. Một lần ông lập một đàn tràng làm lễ kỳ yên, đón đến 100 vị đạo sĩ mũ cao áo rộng cúng vái linh đình, kế rồi có một vị đạo sĩ áo rách dày nát thất thểu đi đến. Người coi cổng không cho vào, nhưng đạo sĩ cứ cố nài mãi. Người coi cổng vào bẩm thì ông quát mắng sai đuổi ra, đạo sĩ vừa đi vừa phàn nàn. Cố nhân tìm cố nhân, không ngờ cố nhân lại bạc tình như vậy. Cái nạn ô tôn sau này, xin đừng phiền hận đến nhau thôi, và đừng trách cố nhân là phụ cố nhân. Ông nghe nói, sai người đuổi theo mời lại, xuống thềm đón tiếp. Ngồi chơi xong, đạo nhân nói, tướng công ngày nay quan ngồi miếu điện, đất dựng lâu đài, đi có lính dẹp đường, ở có chuông giữ gác. Phú quý ở nhân gian đã đến cùng cực, không còn nhớ gì đến thú vui ở chốn tử vi xưa ư. Chú thích: chuông giữ gác. Nói về đương hồ đời Tấn làm đô đốc Kinh Châu, trong gác đặt quả chuông rung để phòng ngừa sự cảnh cấp. Đọc tiếp. Ông nói, thú vui ở tử vi thế nào tôi chưa được rõ. Đạo nhân nói, ông bị song dục vùi lấp đến nỗi mê man thế. Vậy tôi xin kể ông nghe, khi xưa ông vốn là một gã trà đồng của Đức Thượng Đế, mà tôi thì là kẻ tửu lại ở chốn Tinh Tào, hằng ngày chầu trực ở cung Tử Vi, vẫn cùng nhau thân cận. Chú thích: tửu lại là một viên chức coi kho rượu, Tinh Tào là dinh tòa của các vì sao. Đọc tiếp. Một hôm, Thượng Đế bãi triều bảo với quần tiên rằng, các ngươi ai bằng lòng xuống chơi xem hạ giới, lĩnh chức tể tướng hơn 10 năm. Quần tiên đều trong nhau chưa ai nói gì, thì ông vui vẻ nhận lời. Thượng Đế phán, ừ đi đi, thú vui ở nhân gian chẳng kém gì ở Thiên Tào, đừng nên cho chốn Trần Hoàng là chật hẹp. Bây giờ tôi đứng chầu một bên, cho nên được biết rõ lắm. Nói rồi đạo nhân đưa cho Dương Thiên Tích một hạt linh đan. Dương uống xong thì thấy tâm hồn tỉnh sáng, dần dần nhớ ra hết những việc kiếp trước, rồi ông nói, lai lịch của tôi đã được nghe qua, còn ông, sao ông lại ở dưới đời này? Đạo nhân nói, tính tôi tình toàn, lại hay uống rượu, nên Thượng Đế ngài quả phạt và đầy xuống trần đã gần được 3 kỷ nay rồi. Nay kỳ đầy đã mãn, lại bổ vào chức cũ ở chốn Tinh Tào, vì cùng ông có tình cấu cựu nên đến qua thăm một chút. Ông Dương lại hỏi về câu chuyện ô tôn, đạo nhân buồn rầu không vui, bảo đuổi tất cả mọi người ra rồi nói, sau 5 năm nữa, ông có việc đi bể, tôi e bấy giờ sẽ gặp một tai nạn rất lớn. Ông Dương hỏi vì tội lỗi gì mà phải gặp tai nạn, đạo nhân nói, ông làm tể tướng, kể thì không làm lỗi gì, chỉ có rằng tại chức lâu ngày, hay yêu người này ghét kẻ khác. Nay thì sự thù oán đã sâu cay lắm, hồn oan đã đầy dẫy ở ngoài đường rồi. Ông nói, vậy thì muốn tránh vạ nên như thế nào? Đạo nhân nói, không ngại, tôi vốn tên là Quân Phòng, nếu khi cần kiếp, ông cứ đốt một nén hương rồi gọi tên tôi sẽ đến cứu giúp. Đêm hôm ấy hai người cùng ngủ, ông Dương nói, ông đã là chỗ tương tri, có điều gì hay để dạy bảo tôi chăng? Đạo nhân nói, này đức là nền từ thiện, của là kho tranh giành, tích đức như mầm non rõ một giọt nước, sẽ nảy nở lên, tích của như lửa đỏ gieo một khối băng, sẽ tàn lụi xuống, huống chi không vung mà lớn là mầm thiện ác, không giữ mà đầy là cơ phúc họa, cái tình hình ỷ phục trong đó thật là đáng sợ, ông nên trân trọng, cố gắng mà làm những điều nhân. Ông Dương nói, tôi nghe đạo trời công minh như cái cân cái gương, có thần minh để gây dấu vết, có tạo hóa để giữ công bằng, gương tất soi suốt mà không riêng, lưới tươi thưa thớt mà không lọt, phép thật chí nghiêm mà chí mật, người nên không oán cũng không hờn. Cớ sao những sự khuyên răn lại thấy lắm điều lộn xộn? Làm sự lợi vật chưa nghe thấy được phúc, làm sự hại nhân chưa nghe thấy mắc nàng. Kẻ nghèo có chí cũng thành không, người có muốn gì cũng được nấy. Có người chăm học mà suốt đời không đổ, có nhà xa hoa mà lũy thế vẫn giàu. Ai bảo rằng trao mận giả quỳnh, thế mà vẫn trồng dưa được đậu? Đó là những sự mà tôi rất nghi ngờ không hiểu. Đạo nhân nói, không phải như thế, thiện ác tuy nhỏ cũng rõ rệt, báo ứng dù chậm nhưng lớn lao. Âm công khi rõ ràng ra, phải đợi quả thiện được tròn trặn, dương phúc khi tiêu tán mất, phải chờ mầm ác đã cao dài. Có khi sắp duỗi mà tạm co, có khi muốn đè mà thử nóng, có hạnh mà nghèo, hoặc bởi tội khiên kiếp trước, bất nhân mà khá, hẳn là phúc thiện đời xưa. Tuy rằng khó biết sâu xa, nhưng thực không sai tơ tóc, cho nên không nên lập luận một bề và xem trời một mặt. Đạo nhân nói như vậy đến mấy nghìn lời đều ngụ cái ý khuyên răn cả. Ông Dương rất vui vẻ nghe theo. Sáng hôm sau trong lúc lâm biệt, ông đem 10 đỉnh vàng tốt để tiễn chân. Đạo nhân cười mà rằng, hạ tất như thế để làm gì? Tôi chỉ khuyên ông cố làm điều lành để tôi khỏi trở lại gặp ông lần nữa. Đó tức là ông đã cho cố nhân nhiều lắm. Sau ông Dương Thiên Tích, quả vì tâu việc làm trái ý vua, bị vua đầy đuổi vào phương Nam. Khi đi qua cửa khẩu Hải, ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đường giữa ban ngày sáng sủa, bỗng một đám mây đen kéo lên, gió Nam nổi dậy ầm ầm, từng đợt sóng nổi lên như núi. Chợt có hàng trăm giống ma quái ở đâu kéo đến, cùng hò reo lên rằng, kẻ thù của chúng ta đã đến đây rồi, hôm nay chúng ta được cam lòng với hắn. Rồi kẻ vít cuối thuyền, kẻ leo đầu thuyền, thuyền trồng trành mấy lần suýt lật sắp xuống. Ông Dương vội hỏi người lái thuyền đây là nơi nào, thì y nói là Ô Tôn. Ông mới sực nhớ đến lời đạo nhân, bèn theo như cách đã dặn mà gọi tên ông ta. Phát chốc quả thấy một cỗ xe mây bay đến, đứng dừng lại ở trên không. Hai bên có ngọc nữ tiên đồng chầu hầu rất nghiêm túc. Đạo nhân gọi với chúng quỷ mà bảo rằng, lũ mày đám đuối, nghiệp chướng nặng nề, thuở sống đã phạm vào điển chương, lúc chết còn gây thêm tội nghiệt, oan oan nối tiếp, biết thuở nào thôi. Sao không rửa ruột đổi lòng, quay về đường chính, ta sẽ tâu lên Thượng Đế, tẩy hết những oan hồn đi cho. Chúng quỷ nghe nói đều sung sướng nhảy nhót, rồi trong chốc lát tan giảng đi cả. Ông Dương khẩn khoản khuyên mời xe tiên giáng xuống để được hỏi han mọi việc sau, nhưng trong thoát chốc đã không thấy gì nữa. Rồi đó gió êm sóng lặng, thuyền đi được trót lọt đến bờ. Dương bèn từ giả vợ con rồi không biết đi đằng nào mất. Sau có người gặp Dương ở núi Đông Thành, người ta ngờ là đã đắc đạo thành tiên. Lời bình: than ôi, làm thiện ở người, giáng phúc cho người thiện ở trời. Sự cảm ứng ở giữa khoảng trời và người thật là sâu mờ vậy thay. Đức Công là một viên quan xử án, chỉ vì hay xét rõ được nỗi oan uổng cho người mà sự dương báo của trời đã bảo rõ cho ở trong cơn mê mệt. Huống chi người làm chức tể tướng cầm quyền thiên hạ, giúp đấng thiên tử sửa trị âm dương, giữ lòng cho ngay để rống rã mọi người, suy rộng ra mà làm những chính trị tốt, khiến trong khoảng trời đất không một vật gì là không đắc sở, thì trời ban phúc cho còn đến thế nào. Đến như việc của Thiên Tích, có lẽ chỉ là cái vết của hòn ngọc Bạch Khuê, nhưng dù là cái vết, giá mài bỏ được đi thì càng tốt lắm. Ta mong những người làm quan nên biết cố gắng và nên biết soi gương. Chuyện kỳ ngộ ở trại Tây. Hà Nhân, người học trò quê ở Thiên Trường, khoảng năm Thiệu Bình ngủ ở Kinh Sư để tòng học cụ Ức Trai, Nguyễn Trãi. Mỗi buổi đi học, đường tất phải qua phường Khúc Giang. Trong phường có cái trại gọi là trại Tây, dinh cơ cũ của quan Thái Sư Triều Trần. Ngày ngày đi qua, sinh thường thấy hai người con gái đứng ở bên trong bức tường đổ, nhí nhoẻn cười đùa, hoặc hái những quả ngon, bẻ bông hoa đẹp mà ném cho sinh nữa. Lâu lâu như thế, sinh không mần ngơ được. Một hôm mới đứng lại trò chuyện lân la, hai người con gái tươi cười bảo, chúng em một người họ Liễu, tên gọi Nhu Nương, một người họ Đào, tên gọi Hồng Nương, nguyên là những tỳ thiếp của quan Thái Sư. Từ ngày quan Thái Sư qua đời, chúng em vẫn phòng thu khóa kín. Nay gặp tiết xuân tươi đẹp, chúng em muốn làm những bông hoa hướng dương để khỏi hoài phí mất xuân quang. Sinh rủ rơi hai ả đến chơi chỗ trọ của mình, chuyện trò đầm thắm, chàng lả lơi cợt ghẹo. Hai ả thẹn thò nói rằng: chúng em việc xuân chưa trải, nhụy thắm còn phong, chỉ e mưa gió nặng nề hoặc không kham nổi cho những tấm thân hoa mềm yếu. Sinh khuyên lơn dịu ngọt, rồi cùng tắt đèn đi nằm, lửa đượm hương nồng, ân ái mười phần thỏa nguyện. Trong lúc gối êm chăn ấm, Sinh bảo hai nàng cùng làm thơ ngâm chơi, nàng Liễu ngâm trước. Xạ trần lan hãng thấp la y, thúy đại khinh tần bác tự mi, báo đạo đông phong khoan đã lụ, tim yêu bãi loạn bất thăng suy. Dịch: mồ hôi dâm dấp áo là, mày xanh đôi nét tà tà như chao, gió xuân xinh nhẹ nhàng nhau, thân non mềm chịu được đâu phủ phàng. Nàng Đào cũng tục ngâm: thiên cao cấm ngữ lậu thanh trì, đăng ủng ngân gian xuất gián duy, phân phó tài lan phan chiết khứ, tân hồng nhận thủ tiểu đào chi. Dịch: cung sâu thư điểm giọt rồng, ngọn đèn soi tỏ trướng hồng lung linh, tài lan mặc sức vinh cành, đào non nhận lấy những nhành thắm tươi. Sinh vỗ tay cả cười mà rằng: tình trạng trong chốn buồn xuân tả đến như thế thì thật là diệu tuyệt, lời hoa ý gấm tôi khó lòng theo kịp hai nàng. Sinh bèn lại tục ngâm: quyển yểm thư trai khách mộng dung, ngộ tùy vân vũ đáo vu phong, giao phi điệp lộng sâm si bạch, liên đế hoa khai thứ đệ hồng, tịnh túc nhiệm giao anh thướng há, phân lưu nhẫn cấm thủy tây đông, tuyệt liên quân thị phong lưu chủng, hứng đáo phong lưu tự bất đồng. Dịch: quê khách buồn văn rất lạnh lùng, mây mưa bỗng lạc tới vu phong, đua bay bướm giỡn so le trắng, liền cuốn hoa phô rực rỡ hồng. Một ổ thỏa thuê oanh ấm áp, đôi dòng san sẻ nước tây đông, hữu tình cùng giống phong lưu cả, mỗi vẻ nhưng riêng thú đượm nồng. Từ đó về sau, hai nàng cứ sớm đi tối đến, ngày nào cũng giống ngày nào. Sinh cho là sự kỳ ngộ của đời mình so với chuyện xưa có thể sánh với Bùi Hàn và vượt hơn Tăng Nhụ. Chú thích: Bùi Hàn đời Đường đi thi trượt trở về đến trạm Lam Kiều khát nước, vào một nhà gần đó xin uống. Trong nhà có bà cụ già gọi một cô gái tên là Vân Anh bưng nước ra cho. Thấy Vân Anh nhan sắc tuyệt đẹp, Bùi Hàn xin lấy làm vợ. Bà già đòi phải đem bộ chày cối ngọc để giả một viên thuốc tiên thì sẽ gả cho. Sau, Hàn quả đi kiếm được chày cối ngọc đem đến rồi được lấy người con gái ấy. Té ra người con gái là một nàng tiên. Vợ chồng đưa nhau vào ở trong động Ngọc Phong đều thành tiên cả. Xem Thượng Hữu Lục. Ngu Tăng Nhụ cũng người đời Đường đi thi trượt về, đến dưới núi Minh Cao trời tối lạc đường. Một lúc có bóng trăng lên, thoáng thấy mùi hương lạ, xa trong một chỗ có bóng đèn, tìm đến thấy một tòa cung đền rực rỡ, thì là miếu của bà Thái Hậu họ Bạc đời Hán. Bà Bạc Hậu hiện lên mời đón, rồi lại hợp cả các bạn như Trích Phu Nhân, Chiêu Quân, Thái Chân, Phan Phi, vân vân để cùng làm thơ, Tăng Nhụ cũng làm một bài. Xem Thượng Hữu Lục. Đọc tiếp. Một buổi tối mưa dầm gió bất, nhưng hai nàng vẫn đúng hẹn đến, khẽ bảo Sinh rằng: chúng em sợ lỗi hẹn nên phải cố đến, nhưng thân như cái én, có chịu nổi rét mướt đâu. Sinh bèn kéo Liễu vào lòng mà ấp ủ, đùa bảo rằng: vẻ kiều diễm của em Liễu thật là tột bậc, có thể xứng đáng với một câu thơ cổ, mỹ nhân nhan sắc đẹp như hoa. Đào lặng lẽ cúi đầu, có dáng hổ thẹn, rồi từ đấy luôn trong mấy hôm không đến. Sinh hỏi Liễu: em Đào mấy hôm nay có được khỏe không? Liễu nói: chị ấy vẫn khỏe chứ có làm sao đâu, chỉ vì hôm nọ chàng khen em đẹp mà không nói gì đến chị ấy, nên chị ấy xấu hổ không dám đến nữa. Nhân đưa bài thơ của Đào gửi cho Sinh: tình hà cốt cách tuyết tinh thần, lộ nhị yên điều lưỡng dạng tân, khả hận đông hoàng tư trước ý, nhất chi tiều tụy nhất chi xuân. Dịch: băng sương cốt cách tuyết tinh thần, Nhị mở nhành mềm đã xứng cân, khá trách Đông Hoàng thiên vị lắm, một cành bỏ héo, một cành xuân. Sinh đọc xong buồn rầu, lúc lâu, nhưng làm bài thơ họa theo vần trên để đáp lại. Tương tư nhất đoạn nhất lao thần, để sự tài thành biệt hận tân, bằng trượng phong di phiền ký ngữ, vị thùy tiều tụy, vị thùy xuân. Dịch: tương tư nặng gánh khổ tâm thần, ân ái chưa hề lệch cán cân, vì gió nhờ đem tin nhắn nhủ, hoa nào bỏ héo, lá nào xuân. Đào được thơ, từ đấy mới đi lại như trước. Gặp đêm nguyên tiêu, rằm tháng giêng, người ở kinh thành kéo nhau đi chơi vui rầm rập, hai nàng mời sinh. Nhà chúng em chẳng xa xăm gì mà chàng chưa hề bước chân đến, thật là đáng trách. Nay gặp lệnh tiết, chúng em muốn mời chàng quá bộ lại chơi. Sinh vui vẻ bằng lòng ngay. Khi đến trại Tây, qua mấy lần rào, quanh một đoạn tường, đi ước mấy chục trượng thì đến một cái ao sen. Hết ao thì là một khu vườn, cây cối xanh tươi, mùi hoa thơm ngát, nhưng ở dưới bóng đêm lờ mờ, không nhận rõ được cây gì cả. Hai nàng nhìn nhau nói, nhà chúng ta chật chội túi muối, chi bằng bày tiệc vui ngay ở trong vườn. Rồi đó, trải chiếu giác trúc, đốt đèn nhựa thông, bóc bánh lá hòe, rót rượu hạt hạnh, các món ăn trong tiệc đều là những món quý trọng cả. Kế rồi, thấy những mỹ nhân tự xưng là họ Vi, họ Lý, họ Mai, họ Dương, này chị họ Kim, kia cô họ Thạch, lục tục đến mừng và dự tiệc. Trời gần sáng, mọi người giải tán, hai nàng cũng đưa Sinh ra đến ngoài tường. Sinh về đến thư phòng thì mặt trời đằng đông đã rạng. Sau đó vài tháng, Sinh tiếp được tin nhà gửi đến kinh đô, nói cha mẹ ở nhà đã hỏi vợ cho, dục Sinh nên về mau để làm lễ cưới. Sinh bối rối quanh co, lòng rất không nỡ. Hai nàng đoán biết được tình ý, bảo Sinh rằng, bọn chúng em thân bồ vóc liễu, không thể cán đáng được việc tần táo ở gia đình. Vả ngôi chủ phụ trong nhà, tất phải là người trong nền nếp trăm anh, chúng em đâu dám chòi mòi đến. Chỉ mong chàng sau buổi về quê, tình cũ sẽ vấn vương, không rứt, sớm dẹp lòng quyến luyến hương thổ, để lại tính kế tìm hoa, sẽ xem cây liễu hàng hoành, vẫn chờ đợi với những cành dài ngày xưa, cây đào thôi hộ vẫn chào đón những hoa cười năm ngoái. Xin chàng lưu ý, đừng vì ấp yêu duyên mới mà lạc phai tình cũ, khiến chúng em thành những bông hoa vô chủ ở giang nam. Chú thích: cây liễu hàng hoành vẫn chờ đợi với những cành dài ngày xưa. Nói về Hàng Hoành là một thi sĩ đời Đường, làm quan về đời vua Đức Tôn, thuở Hàng Vi, có người hiệp sĩ là Lý Sinh, đem người vợ lẽ yêu và đẹp là Liễu Thị tặng cho, lại giúp cho một số tiền lớn. Sau gặp loạn, vợ chồng tan tác mỗi người một nơi, Liễu Thị muốn giữ trọn tiết với Hoành, cắt tóc đi tu ở chùa Pháp Linh. Khi hết loạn, Hoành thuê người đi tìm Liễu, có bài thơ rằng, chương đài Liễu, tích nhật thanh thanh kim tại phủ, túng sử trường điều tự cựu thùy, giả ưng phan chiết tha nhân thủ. Nghĩa là, chương đại liễu xanh xanh ngày trước, nay còn chăng tha thước uể oai, ví còn tha thước cành dài, bẻ vinh chắc đã tay ai khỏi nào. Liễu được thơ cũng là một bài trả lời, sau hai người lại đoàn viên, xem tình sử. Cây đào thôi hộ vẫn chào đón những hoa cười năm ngoái. Nói về Thôi Hộ đời Đường, ngày thanh minh đi chơi, khát nước vào một nhà xin uống, thấy một người con gái đem chén nước ra cho, rồi đứng giữa cây đào nhìn mình chăm chú. Thôi đi rồi bẵng một năm, năm sau cũng ngày thanh minh lại đến nhà ấy, thì thấy đóng cửa, chàng đề một bài như sau. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Nghĩa là, bữa này năm ngoái trốn qua chơi, mặt ngọc hoa đào óng ánh tươi, mặt ngọc ngày nay đâu vắng tá, hoa đào năm ngoái vẫn còn cười. Người con gái xem thơ, nhớ thương rồi ốm chết. Chợt Thôi Hộ đến, nghe tiếng khóc chạy vào ôm thay mà khóc. Người con gái bỗng hồi tỉnh, rồi sống lại, ông bố bèn đem cô con gái gả cho Thôi Hộ, xem tình sử. Đọc tiếp. Nói rồi cùng nâng chén tiễn biệt, và mỗi người đọc một bài ca, nàng Liễu ca trước rằng: đế thành đông biên phiền thảo lai, phá ốc sổ giang khúc giang khúc. Ngân tỳ thái lục sự sơ trang. Vụ Cát Vân Phong khổ u độc, Việc Tòng Nhị Bác Tích Phương Dung, Diệp Sứ Phong Môi Vị Khẳng Thông, Tận Nhật Đối Y Hồng Hạnh Ổ, Khuy Xuân Tu Vấn Thiếu Niên Tùng, Hiệp Thư Hà Sứ Giai Công Tử, Học Bác Tài Xa Quán Kinh Sử, Thảo Thảo Tường Đầu Nhất Kiến Giang, Lương Duyên Vị Hứa Tâm Tiên Hứa, Tiện Tương Phàm Hủy Hướng Dương Tài, Phân Phó Đông Hoàng Hảo Hảo Khai, Nhứ Tạm Nhân Phong Hương Lạc Mạc, Ảnh Sơ Thí Noãn Lục Bồi Hồi, Mùng Hoa Lộ Trích Đàn Tâm Thổ, Chiêu Đắc Tòng Tiền Xuân Hận Khổ, Sinh Ca Nhuyễn Độ Tiểu Mang Yêu, Chỉ Phấn Nế Quân Tây Tử Nhũ, Hội Lai Khuất Chỉ Vị Chu Tinh, Mãn Mục Sơn Hà Lữ Mộng Kinh, Lệ Lạc Phần Hương Ngư Đệ Tính, Hùng Tiêu Mai Dịch Mã Am Trình, Trường Đình Hữu Sấn Sa Thanh Tảo, Sử Thiếp Trường Ưu Lai Tổ Đạo, Tây Viên Vũ Ám Khớp Hoàng Mai, Nam Phố Ba Hàng Sầu Lục Thảo, Mai Hoàng Thảo Lục Ám Thương Thần, Tiếp Tại Quân Quy Ảnh Tạm Phân, Trịnh Trọng Vị Quân Ca Thử Khúc, Lâm Kỵ Ưng Hữu Đoạn Trường Nhân. Dịch: Đế thành nọ mé bên đông, mấy gian nhà cũ giữa vùng trại hoang, phấn son ngày tháng điểm trang, khoảnh hiu gác khói hiên sương lạnh lùng. Vừa tuần đôi tám xuân dung, tinh ông sứ điệp chưa thông nẻo vào. Bên hoa hôm sớm tiêu dao, đường xuân thẹn chữa, dám chào hỏi ai. Nho sinh bỗng có một người, văn chương kinh sử toát vời lầu thông. Trong tường ngấp nghé xa trông, tuy duyên chưa buộc mà lòng đã trao. Tình yêu chẳng dễ ngăn rào, đời hoa thôi đã gửi vào chúa xuân. Cành xanh lá biếc thanh tân, múa may theo ngọn gió xuân dập dìu. Lòng hoa khi giọt sương gieo, sầu xuân đã nhẹ nhàng tiêu nhẹ nhàng, miệt mài trong cuộc truy hoang, tây thi ngực nở, tiểu mang lưng mềm. Chú thích: Nàng Tây Thi là vợ vua Phù Sai nước Ngô, người tuyệt đẹp. Nàng Tiểu Mang, vợ lẽ của thi sĩ Bạch Cư Dị, nàng múa rất khéo. Đọc tiếp: Năm tròn chăn gối vừa êm, non sông dục khách trạnh niềm gia hương, tin nhà gửi đến đau thương, càng đau thương lúc buông cương dặm ngoài. Bon bon xe rủi trời mai, lòng em khô héo, tiễn người đường xa. Bến Nam cỏ ấy bóng tà, vườn tay một rặng, mai già khóc mưa. Có cây rầu rĩ tiêu sơ, chàng về thiếp luống ngẩn ngơ tâm hồn. Vì chàng hát khúc nỉ non, biệt ly để nặng đau buồn cho ai. Đào cũng ca rằng: Thu tiêu mặc bích hề thu diệp thê đan, thiên hộ vạn hộ hề hàng châm thanh can, cô nhạn nam phi hề chinh hồng độ quan, mộ yên thảm đạm hề tân sầu nhất bang, ngã công bất lưu hề ngã tâm bàng hoàng, cánh quyên cửu ái hề tạm kết tân hoang, hà phần tháng cúc hề sở uyển tu lan, phím ngã quỳnh tràng hề tu ngã ngân bàng, biệt thời dung dị hề kiến thời lương nan, ô hô nhất ca hề uất đào trường thang, hận bất chu ti hề truyền vãn uy an, hận bất thường pha hề chướng đổ hồi lan, hận bất hoàng oanh hề hoán khách miên man, đốt ta thử biệt hề hà thời đương hoàng, hoa lưu động khẩu hề thủy đáo nhân gian, nhẫn linh tiểu thiếp hề bảo thử sinh oan, ô hô tái ca hề châu lệ hoàng lan. Dịch: Trời thu nhuộm biếc trừ lá thu chen hồng, đập vải tiếng vang trừ mọi nhà tây đông, chim nhạn về nam trừ chim hồng sang sông, khói chiều thảm đạm trừ sầu mới mênh mông, tình lang chẳng ở trừ lòng tơ trăm vòng, tạm cắt tình xưa trừ về lập tân phòng, cúc hạ ủ rũ trừ lan sở thẹn thùng, nâng chén rượu quỳnh trừ đối bóng văn trong, dễ khi ly biệt trừ khó lúc trùng phùng, than ôi em hát một khúc trừ nhớ thương không cùng, hận không sợi tơ trừ buộc níu chinh an, hận không bờ bãi trừ ngăn chẹn hồi lan, hận không oanh vàng trừ gọi khách miên man, ly biệt từ đây trừ bao lại đoàn loan, hoa lưu cửa động trừ nước xuống nhân gian, nỡ để thân em trừ ôm mối hận oan, than ôi em hát hai khúc trừ lệ châu lan tràn. Nghe hát xong, Sinh rưng rưng nước mắt rồi cùng hai nàng từ biệt. Sinh về đến nhà thì hôn kỳ đã do cha mẹ định sẵn. Sinh nói với cha mẹ rằng: Sinh con trai muốn cho có vợ, Sinh con gái muốn cho có chồng, đó vẫn là lòng của cha mẹ mà cũng là phúc của gia đình. Song con nghĩ mình dòng dõi tấn thân mà sự học hành chưa thành danh gì cả. Nếu nay có vợ, e không khỏi vui bề chăn gối mà lãng việc sách đèn, chỉ bằng việc cưới xin hãy tạm hoãn. Đợi khi con đường may nhẹ gót, thỏa nguyện bình sinh, bấy giờ hãy tính đến tưởng cũng chưa muộn. Cha mẹ không nỡ trái ý Sinh, việc cưới bèn đình hoãn lại. Ở nhà chưa bao lâu, Sinh vì tưởng nhớ hai nàng mà lúc nào cũng ủ ê rầu rĩ, bèn lại lên đường để tới kinh. Vừa đến trại Tây, đã thấy hai nàng đứng đón, tươi cười hỏi: Lang quân vừa cưới vợ, sao không hẳn ở nhà vậy vui duyên mới, đã vội lên đường? Sinh kể rõ duyên do, hai nàng đều nắc nõm khen rằng: Lang quân thật là một người tín nghĩa, không lỗi lời ước hẹn tìm hoa. Bèn vì Sinh sắm lễ, để lại đến trường cũ theo học. Sinh tuy mượn tiếng du học, nhưng bút nghiêng chí nản, son phấn tình nồng. Ngày nào mới buổi xuân dương, thoắt đã trời đông tiết lạnh. Một hôm Sinh ở ngoài về, thấy hai nàng đều mắt đẫm lệ. Sinh giật mình hỏi, hai nàng đều gượng lệ nói rằng: Chúng em không may đều mắc bệnh gió sương, khi xuân chưa về, mặt hoa dễ héo, hương hồn một mảnh, chưa biết rồi sẽ trôi dạt đến nơi nào. Sinh kinh ngạc: Anh cùng với hai em, duyên không mối lái, nghĩa kết keo sơn, cớ sao các em lại vội nói đến chuyện lìa tan, khiến anh lo sợ như là con chim sợ cung vậy. Nàng Liễu nói: Ham vui ân ái, ai ai chẳng lòng, nhưng số trời đã định, kỳ về đến nơi, biết làm sao được. Rồi đây cánh rã trong bùn, hương rơi mặt đất, ba xuân cảnh sắc, thú vui biết sẽ thuộc về đâu. Sinh ngao ngán buồn rầu, không sao rứt được. Nàng Đào nói: Người sinh ở đời như cái hoa trên cây, tươi héo có kỳ, không thể nào gượng được dù trong chốc lát. Sinh chàng từ đây bồi dưỡng thân thể, chăm chỉ bút nghiêng, ghép liễu thành công, xem hoa thỏa nguyện, thì chúng em dù vùi thân trong chỗ ngòi lạch cũng chẳng chút phàn nàn. Chú thích: Ghép liễu, xem hoa. Ý nói: Tôn kính đời Hán, ghép lá liễu lại để viết sách mà học. Xem hoa là những người thi đỗ được cưỡi ngựa xem hoa ở vườn Thượng Uyển. Nhưng liễu và hoa ở đây còn có ý ánh chiếu vào tên họ của hai nàng. Đọc tiếp. Sinh nói: Vậy thế cái kỳ tang tác còn chừng bao lâu nữa sẽ đến? Chỉ nội đêm nay thôi, thì lúc nào có trận giông gió nổi lên, ấy là lúc chúng em thác hóa. Chàng nếu nghĩ tình ân ái cũ, quá bộ đến trại Tây thăm viếng, chúng em sẽ được ngậm cười mà về chốn suối vàng. Sinh khóc mà rằng: Sự thế cấp bách như vậy, cũng chẳng biết làm sao được nữa. Song anh ở đất khách quê người, lưng không túi rỗng, biết lấy gì mà đắp điếm cho hai em. Hai nàng nói: Thân mệnh của chúng em lả lướt như tơ, mong manh tựa lá. Sau khi thác hóa, đã có mây làm tán, có lốc gió làm xe, sương trắng làm ngọc đeo, cỏ xanh làm nệm rải. Thằng khóc đã oanh già thỏ thẻ, viếng thăm đã bướm héo vật vờ, chôn vùi có lớp rêu phong, đưa tiễn có dòng nước chảy, khói tan gió bốc, không phiền phải đắp điếm gì cả. Đoạn rồi mỗi người để đôi hài cườm lại tặng Sinh và nói: Mất người còn chút của tinh, gọi có vật này để tặng nhau trong lúc sinh ly tử biệt. Sau này khi chàng ướm thử, sẽ như là chúng em còn ấp yêu ở dưới chân chàng. Tối hôm ấy, quả nhiên hai nàng không đến. Khoảng gần nửa đêm, trời bỗng nổi cơn gió mưa dữ dội. Sinh đứng tựa lan can, buồn rầu ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Nhân sang chơi nhà ông cụ già bên láng giềng, kể lể về câu chuyện ấy. Ông già nói: Ồ, cậu rõ nói chuyện chim bao chữa. Cái dinh cơ ấy từ khi quan thái sư mất đi, trải hơn 20 năm nay, đã thành một nơi hoang quạnh. Mấy gian đền mốc, một người quét dọn cũng không có. Làm gì có nhiều những cô gái họ nọ họ kia, như cậu nói. Chẳng qua đó là những hạng gái lẳng lơ dâm đãng. Nếu không thì là những u hồn trễ phách, hiện lên thành yêu quỷ đó thôi. Sáng hôm sau, ông già cùng Sinh đến trại Tây, chỉ thấy nếp nhà quạnh hiu, vài ba cây đào liễu sơ xác tơi bời, lá trúc đầy vườn, tơ vương khắp dậu. Ông già trỏ bảo Sinh rằng,